Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Value of Others của Oren Taraban là một cuốn sách phi hư cấu về hẹn hò, quan hệ thân mật và động lực trao đổi giữa con người. Thay vì tiếp cận tình yêu bằng ngôn ngữ lãng mạn, quen thuộc, Taraban dùng lăng kính kinh tế học hành vi, tâm lý tiến hóa và lý thuyết trao đổi xã hội để giải thích vì sao con người chọn nhau, giữ nhau, thương lượng với nhau hoặc rời bỏ nhau. Trọng tâm của sách là ý tưởng rằng các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ tình dục và lãng mạn, vận hành trong một dạng thị trường, nơi mỗi người được đánh giá qua những gì họ có thể đem lại cho người khác. Cách nhìn này có thể gây tranh luận vì nó làm tình cảm nghe có vẻ lạnh và tính toán. Tuy vậy, mục đích của sách không chỉ là gây sốc, mà là cung cấp một mô hình thực dụng để người đọc hiểu rõ hơn về giá trị, quyền lực, lựa chọn và kỳ vọng trong đời sống tình cảm hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quan hệ được nhìn như nơi giá trị được trao đổi. Một luận điểm trung tâm của The Value of Others là quan hệ không chỉ được duy trì bằng cảm xúc, mà còn bằng sự trao đổi giá trị. Taraban cho rằng, trong mọi mối quan hệ, con người đều mang đến một thứ gì đó, chẳng hạn sự hấp dẫn, sự ổn định, sự quan tâm, kỹ năng giao tiếp, địa vị, tiền bạc, sự trung thành, hoặc cảm giác được thấu hiểu. Người khác phản ứng với ta không chỉ vì ta nghĩ mình có giá trị, mà vì họ cảm nhận được giá trị đó trong hoàn cảnh cụ thể của họ. Điểm đáng chú ý là sách tách giá trị nội tâm khỏi giá trị có thể chứng minh trong tương tác. Một người có thể tự tin rằng mình là bạn đời tốt, nhưng nếu điều đó không được thể hiện qua hành vi, khả năng đóng góp hoặc sự đáng tin cậy, thị trường quan hệ sẽ không tự động công nhận. Cách tiếp cận này khiến người đọc phải nhìn quan hệ ít cảm tính hơn. Nó đặt câu hỏi rất thực tế rằng ta đang đem lại điều gì, ta đang cần điều gì, và sự trao đổi hiện tại có còn cân bằng hay không. Đây là nền tảng để sách bàn tiếp về hấp dẫn, quyền lực và lựa chọn. Thứ hai, thị trường tình dục và giá trị hấp dẫn không cố định. Taraban dùng khái niệm thị trường tình dục để mô tả môi trường nơi con người cạnh tranh, lựa chọn và định vị bản thân trong hẹn hò. Trong mô hình này, mỗi người có một mức độ hấp dẫn tương đối, thường được gọi là giá trị thị trường tình dục. Giá trị đó không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở tuổi tác, sức khỏe, sự tự tin, tài nguyên, địa vị, kỹ năng xã hội, khả năng cam kết và số lượng lựa chọn thay thế. Sách nhấn mạnh rằng giá trị này có tính tương đối vì nó phụ thuộc vào người đánh giá, bối cảnh xã hội và mục tiêu quan hệ. Một đặc điểm có thể rất hấp dẫn trong quan hệ ngắn hạn, nhưng lại ít quan trọng hơn trong quan hệ dài hạn. Tương tự, một người có thể được nhiều người chú ý trên ứng dụng hẹn hò, nhưng vẫn gặp khó khăn khi muốn xây dựng cam kết bền vững. Điểm thực dụng của mô hình là nó buộc người đọc nhìn vào tín hiệu mà mình phát ra, không chỉ vào ý định bên trong. Nếu muốn có kết quả khác trong hẹn hò, người ta phải cải thiện những yếu tố có thể quan sát được như sức khỏe, năng lực sống, cách giao tiếp và khả năng tạo cảm giác an toàn hoặc hấp dẫn. Thứ ba, thương lượng là cơ chế nền tảng của quan hệ thân mật. Một phần quan trọng của sách là cách Taraban xem quan hệ như một tiến trình thương lượng liên tục. Điều này không có nghĩa là hai người phải biến tình yêu thành hợp đồng khô cứng, mà là mọi quan hệ đều có những điều kiện ngầm. Ai đầu tư bao nhiêu thời gian, ai hy sinh nhiều hơn, ai được ưu tiên, ai có quyền đặt ranh giới và mức độ cam kết là gì, tất cả đều là các vấn đề cần được thương lượng, dù có nói ra hay không. Khi hai người không làm rõ mong muốn của mình, họ thường mặc định rằng đối phương phải hiểu. Theo mô hình của Taraban, sự mơ hồ này dễ tạo ra bất mãn vì mỗi bên nghĩ mình đã đóng góp đủ nhưng không nhận lại tương xứng. Thương lượng tốt không chỉ là đòi hỏi nhiều hơn mà là biết mình thật sự muốn gì, biết điều gì có thể đánh đổi và biết giới hạn nào không thể vượt qua. Sách cũng gợi ý rằng người có nhiều lựa chọn hơn thường thương lượng ở vị thế mạnh hơn. Vì vậy, năng lực tự chủ, sự độc lập và khả năng rời đi khi điều kiện không phù hợp trở thành yếu tố quan trọng trong việc giữ quan hệ lành mạnh. Thứ tư, quyền lực trong quan hệ đến từ lựa chọn và khả năng rời đi. Taraban bàn nhiều về quyền lực, nhưng không chỉ theo nghĩa kiểm soát người khác. Trong mô hình của ông, quyền lực trong quan hệ thường đến từ mức độ phụ thuộc tương đối giữa hai người. Người nào có nhiều lựa chọn hơn, ít cần sự chấp thuận hơn, kiểm soát cảm xúc tốt hơn và có khả năng rời đi mà không sụp đổ, người đó thường có vị thế mạnh hơn. Điều này giải thích vì sao sự hấp dẫn không chỉ là vẻ ngoài. Một người có đời sống ổn định, mạng lưới xã hội tốt, mục tiêu rõ và khả năng tự chăm sóc bản thân thường được cảm nhận là có giá trị cao hơn vì họ không bước vào quan hệ từ trạng thái thiếu thốn. Sách cũng cho thấy quyền lực có thể thay đổi theo thời gian. Khi một bên đầu tư quá nhiều mà không còn lựa chọn thay thế, chi phí rời bỏ tăng lên và vị thế thương lượng giảm xuống. Đây là lý do Taraban nhấn mạnh việc duy trì năng lực cá nhân ngay cả khi đang yêu. Quan hệ bền vững không nên dựa trên sự bất lực của một bên, mà nên dựa trên việc cả hai vẫn chọn nhau dù có khả năng sống độc lập. Cuối cùng, sức mạnh và giới hạn của cách nhìn tình yêu bằng kinh tế học, điểm làm The Value of Others nổi bật, cũng chính là điểm gây tranh luận nhất, đó là việc dùng ngôn ngữ kinh tế để giải thích tình yêu. Cách nhìn này hữu ích vì nó làm rõ những điều nhiều người cảm nhận nhưng khó nói ra, như sự mất cân bằng trong đầu tư, sự khác biệt giữa mong muốn và khả năng đạt được, hoặc vai trò của lựa chọn thay thế trong quyền lực, quan hệ. Nó giúp người đọc bớt lý tưởng hóa những tình huống không lành mạnh, vì cảm xúc mạnh không đồng nghĩa với trao đổi công bằng hay tương lai ổn định. Tuy nhiên, mô hình này cũng có giới hạn. Nếu áp dụng quá cứng, nó có thể khiến con người bị nhìn như tập hợp tài sản và lợi ích, trong khi tình yêu còn bao gồm ký ức, lòng trắc ẩn, sự gắn bó, đạo đức và những hành vi không thể quy đổi đơn giản thành lợi tức. Một số nhận định về giới tính, tuổi tác và giá trị thị trường cũng dễ bị xem là khái quát hóa quá mức. Vì vậy, cuốn sách nên được đọc như một mô hình phân tích mạnh, chứ không phải bản đồ đầy đủ của toàn bộ đời sống tình cảm. Kết luận, The Value of Others phù hợp với những người muốn hiểu hẹn hò và quan hệ thân mật theo hướng thực tế, đặc biệt là độc giả quan tâm đến tâm lý học đại chúng, kinh tế học hành vi, động lực quyền lực và chiến lược lựa chọn bạn đời. Người đang gặp lặp lại những vấn đề như đầu tư quá nhiều, chọn sai người, khó đặt ranh giới, hoặc không hiểu vì sao mình không hấp dẫn với nhóm đối tượng mong muốn, có thể tìm thấy trong sách một bộ khung để tự đánh giá. Lợi ích chính của sách không nằm ở việc đưa ra công thức tình yêu, mà ở việc buộc người đọc phân biệt giữa điều mình muốn, điều mình có thể trao đổi, và cách người khác thật sự cảm nhận giá trị đó. So với nhiều sách quan hệ nhấn mạnh giao tiếp, chữa lành hoặc sự đồng cảm, cuốn này nổi bật vì chọn một giọng lạnh hơn, có tính thị trường hơn và đôi khi gây khó chịu hơn. Chính sự khó chịu đó làm nó đáng chú ý vì nó đưa vào vùng thảo luận những yếu tố thường bị né tránh như quyền lực, lựa chọn thay thế, chi phí rời bỏ và sự cạnh tranh trong hẹn hò. Tuy nhiên, người đọc nên giữ thái độ phản biện, nhất là với các khái quát về giới và giá trị hấp dẫn. Đọc tốt nhất là xem sách như một công cụ phân tích, không phải một hệ tư tưởng để áp dụng máy móc. Nếu bạn muốn ủng hộ Orion Taraban, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!